trình cổ nhạc do Nguyễn Phương thực hiện. Xin chào quý khán giả.
Thưa quý khán giả, trong chương trình cổ nhạc hôm nay, Nguyễn Phương xin trả lời về câu hỏi của khán giả liên quan đến vấn đề tuồng cải lương và nghệ sĩ.
Chào ông Nguyễn Phương, tôi tên là Châu Dân Bê, khán giả thường xuyên nghe đài Á Châu Tự Do. Tôi nghe các bạn già của tôi trong cộng đồng người Việt quốc gia người Montreal nhắc đến tuồng Khi Người Điên Biết Yêu và nghệ sĩ Ba Dân là diễn viên hay nhất của tuồng đó. Nói nội dung của tuồng rất hay mà nghệ sĩ diễn cũng tài. Đó là tuồng hát hồi xưa. Ông Phương có thể nào kể lại cho quý khán giả và tôi được nghe khúc diễn của tuồng và những điểm hay của nó, dạ được không?
Dạ, thưa ông Châu Văn Bê, thưa quý khán giả, biểu tuồng Khi Người Điên Biết Yêu của soạn giả Trăng Châu Nở được sáng tác trong cuối thập niên 30. Tuồng đó được công diễn vào năm 1940, cách nay là 67 năm. Tôi thực sự biết câu chuyện tuồng và cái hay diễn xuất của các danh tài Nam Châu, Ba Vân, Kim Cúc khi biểu tuồng Khi Người Điên Biết Yêu được dựng lại trên sân khấu đoàn hát biệt kịch Nam Châu năm 1952, tức là cách nay hơn 50 năm.
Dạ, vậy thì xin ông Nguyễn Phương lược thực cốt truyện tuồng trước, rồi nói về nghệ sĩ sau.
Dạ, vậy thì để tôi xin lược thực cốt truyện tuồng Khi Người Điên Biết Yêu của soạn giả Trăng Châu Nở. Một cơn hỏa hoạn tàn phá xóm lao động nghèo ở khu mỏ than Hò Gai. Một anh thợ máy tên là Bạch cứu được một cô bé gái mồ côi, đem về nuôi dưỡng và đặt tên là Bê. 16 năm sau, Bạch thôi không làm thợ nữa. Ông trở về quê sinh sống. Vợ của ông bị bệnh mà chết. Ông buồn bực sanh ra rượu chè bê bết. May nhờ có cô con gái nuôi, lo tảo tần mua bán, nên cuộc sống của gia đình cũng được phần khá giả. Phê, con ruột của Bạch, tánh tình ương ương gàng gàng, hơi ngông cuồng. Thấy Bê xinh đẹp, nên muốn lấy làm vợ. Bạch không chấp thuận, khiến cho Phê nổi khùng, nổi điên lên khi không đạt được dục vọng. Trong khi đó thì Bê đã có người yêu là một sinh viên nghèo tên Thi. Bê thường giúp đỡ tiền nông cho Thi ăn học. Một hôm, ông Bạch vắng nhà, Thi đến từ giả Bê để đi tìm việc làm ở một phương xa. Thi muốn tự lập để dành dụm tiền để rồi trở về cưới Bê. Chung sống vợ chồng danh chánh ngôn thuận. Phê bắt gặp Thi và Bê đang nói chuyện tâm tình với nhau. Phê nổi ghen, lớn tiếng xua đuổi và hăm dọa Thi. Bê và Thi kéo chạy vô nhà để tránh Phê. Tình cờ ông Bạch về nhà, ông đã say khướt. Ông Bạch thấy Phê nhìn vô phòng Bê la ó. Ông giận quá, đánh đập Phê. Vì đã có lần ông nghe cô Bê khóc kể với ông là Phê muốn cưỡng đoạt nàng. Bê cho là Phê điên, mới có ý nghĩ loạn luân như vậy. Phê bị ông Bạch chửi mắng, xô đuổi đi không cho đứng trước cửa phòng của Bê. Phê không nhịn, cự lại. Khi ông Bạch về nhà, ông cầm một con dao, không hiểu là ông đã lấy nó ở đâu. Ông đưa lên dọa Phê. Phê chụp cánh tay ông, hai người giằng co với nhau. Không may, ông Bạch té sấp, lưỡi dao đâm ngay tim. Ông chỉ thét lên được một tiếng lớn, rồi chết. Bê và Thi nghe tiếng thét của ông Bạch, chạy ra thấy ông Bạch nằm trên vũng máu. Bê và Thi đỡ ông lên. Phê đổ tội sát nhân cho Thi. Thi bị tù 15 năm. Bê bị vào tù vì tội đồng lõa giết cha. Bê thổ huyết rồi chết trong ngục. Phê hoảng sợ, vừa hối hận mà không thể nói thật với người khác, nên Phê phát điên, lang thang cùng trời cuối đất. 20 năm sau, nơi xảy ra án mạng trước kia, người ta thấy dựng lên ngôi chùa Quan Âm. Một hôm, sư trụ trì đang thuyết pháp, thì bỗng thấy Phê từ dưới gầm bàn thờ Phật chung ra. Phê thoá mạ nhà sư, cho là nói láo. Phê hối hận sau hai cái chết của hai người thân, nhưng không thể tự đứng ra nhận tội. nên bị dài dò tâm trí tới mức điên loạn. Nhà sư chính là Thi. Sau khi ra tù, Thi đến dưới cội tùng, nơi anh hò hẹn với B ngày trước, đào lên lấy chiếc xuống vàng của B trao tặng khi sắp chia tay đi làm ăn xa như Lệ nói. Nhưng anh bị tù, nên chiếc xuống vàng còn đó, để hôm nay Thi đem bán và xây chùa Quan Âm. Phê ăn năn, cuối cùng rồi Phê cũng nói được là anh đã lỡ tay làm cho ông Bạch chết. Phê giả biệt cuộc đời trong sự tha thứ cuồng nộ của Thi.
Theo tôi thấy, thì cốt truyện tuồng Khi Người Điên Biết Yêu tuy có nhiều yếu tố ăn khách như là nêu lên cái mối tình cao đẹp của B và Thi, nói tới cái điên giết người của Phê để tạo ra cái án tù quan cho Thi, những yếu tố ăn khách đó trong nhiều tuồng cải lương khác cũng có. Vậy tại sao cho tới bây giờ người ta vẫn nhắc tới tuồng Khi Người Điên Biết Yêu?
Thưa quý khán giả, để trả lời ông B, tôi nghĩ là có hai yếu tố làm cho khán giả và nghệ sĩ ngày nay vẫn nhớ và nhắc đến tuồng Khi Người Điên Biết Yêu. Thứ nhất là nội dung tuồng. Thứ hai là nhờ diễn viên tài danh diễn hay nên để lại một ấn tượng sâu sắc trong trí nhớ của khán giả nào đã được xem vở tuồng đó. Nên nhớ là khi tuồng Khi Người Điên Biết Yêu hát trong những năm đầu thập niên 40, tuồng chỉ trích nhà cầm quyền thời Tây xử án quan dân lành. Thi và B bị bắt bỏ tù vì lời tố cáo của một thằng điên. Nhà cầm quyền không điều tra, không nghe tiếng kêu oan của nạn nhân. Những cảnh người dân thấp cổ bé miệng bị nhà nước đàn áp một cách vô lý, thời thời nào cũng có, nên khi người dân không nói lên được sự phản kháng hành động đàn áp đó, thì tuồng tích thông qua diễn xuất của nghệ sĩ nói lên giùm. Dầu không chỉ trích trực tiếp, nhưng gián tiếp nói lên oan ức của người dân, tố cáo sự độc tài cường quyền, thì khán giả xem hát sẽ liên tưởng tới những oan ức của người dân đã xảy ra trong đời, chắc là sẽ hài lòng. Thêm nữa, phê điên vì phê không thể nói thật với ai về tội của mình, phê cũng không có người để mà tâm sự, để mà đối thoại. Cái nỗi đau cô đơn, cái tinh thần bị dồn nén và bị biệt lập đó khiến cho người ta có thể phát điên lên được. Đừng nói chi tới cái chuyện Phê phạm tội giết cha rồi lâm vào cảnh bị bế tắc. Nếu một người bình thường không phạm lỗi lầm gì mà gặp hoàn cảnh bị áp bức bóc lột, không người giúp đỡ, không người tâm sự chia sẻ, không có chỗ nào để kêu oan giải oan, thì người đó cũng có thể phát điên lên như cái kiểu Phê đã điên. Về diễn xuất thì nghệ sĩ Ba Dân nổi danh trong nhiều vai hề, nhưng anh không tự nhận mình là hề, vì anh cũng diễn thành công các vai lão như vai Ngũ Tử Tư trong tuồng Tây Thi Gáy Nước Việt, vai lão tướng trong tuồng Võ An Quân. Tuy nhiên, khán giả cải lương mỗi khi nhắc đến nghệ sĩ Ba Dân, người ta nhớ đến những vai hề của anh diễn trong các tuồng Võ Ngựa Truy Phong, Men Rượu Hương Tình, Con Ma Nhà Họ Hứa, và đặc biệt anh có một vai hát để đời, vai Phê trong tuồng Khi Người Điên Biết Yêu. Vai Phê người điên trong tuồng Khi Người Điên Biết Yêu không hẳn là một vai hề, nhưng thông qua diễn xuất của nghệ sĩ Ba Dân có nhiều lớp, Ba Dân làm cho khán giả ré lên cười thỏa thích. Có những lớp Phê Ba Dân làm cho khán giả xúc động thương cảm, và cũng có những pha nổi cơn điên của vai Phê Ba Dân làm cho người xem rỡn tóc gáy vì tưởng chừng như đang chứng kiến một người điên thật sự trên sân khấu. Qua lối diễn xuất một cánh sống thật vai Phê, nghệ sĩ Ba Dân được các ký giả kịch trường tặng cho danh hiệu là quái kiệt, và khán giả ái bộ cải lương cũng chấp nhận danh từ quái kiệt dành cho danh tài Ba Dân. Tôi còn nhớ khuôn mặt ngờ nghệch, đôi mắt thất thần, cái miệng cười ngốc nghếch của nghệ sĩ Ba Dân khi diễn nhân vật Phê bơ vơ trong một thần trí bị suy thoái nặng nề. Phê không được phép đối thoại hay là mất cái khả năng đối thoại bình thường, nên lâm vào cảnh cô đơn bế tắc mà lối thoát duy nhất là la hét và có những hành động điên rồ không tự kiểm soát được.
Cái ông già ở chủ cái cuộc đất này chết đi, nào phải bị Phật giết, mà người giết là tao. Người là ai? Tao là quê đây. Thành tư, vì mày mà tao giết cha tao, vì mày mà tao giết em tao, vì mày mà tao giết người giết bọn tao. Anh Tư, can đảm đâu mà anh gây ra bao nhiêu chuyện tài trời như thế?
Vì tao hiểu lầm.
Tao hiểu lầm thì tao hiểu lầm.
Thưa quý khán giả, vừa rồi là tiếng của nghệ sĩ Diệp Lan, đệ tử của nghệ sĩ Bạc Dân trong giai phê Tuồng Khi Người Điên Biết Yêu, diễn vào năm 2005, tức là 60 năm sau của cái vở tuồng này. Hai nghệ sĩ tài danh năm châu trong giai thi và Kim Cúc trong giai B cũng góp phần làm cho vở tuồng Khi Người Điên Biết Yêu trở thành một vở tuồng để đời cho giới nghệ sĩ cải lương hậu bối học tập về sáng tác và nghệ thuật ca diễn. Chương trình cổ nhạc do Nguyễn Phương thực hiện đến đây xin dứt. Nguyễn Phương xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình này. Xin tái ngộ cùng quý thính giả vào giờ này tuần sau.